Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 90. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mầu Nhiệm Đấng Christ đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3, từ câu 3 đến câu 7, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Mầu Nhiệm Đấng Christ phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 13. Ý bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ, vả anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội Thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy.
Sống của chúng ta theo Chúa một cái âm hưởng rõ ràng, chắc chắn vượt ra khỏi cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ cho chính mình, điều đó chúng ta biết chắc, cho tất cả những người xung quanh, nhất là những người theo dấu chân của chúng ta. Và ở đây nói rằng cho lửa lòng của chúng ta, sự đeo đuổi Chúa cho chúng ta mở ra một con đường sáng cho những người theo Ngài nữa. Và đó là điều mà chúng ta cần học hỏi để bước đi ở trong đời sống của chúng ta. Người theo chúng ta có lẽ là trong gia đình, con cái của mình, hay là những người trong Hội Thánh, hay những người mà Chúa đặt để ở trong đời sống mà chúng ta chung đụng nữa. Và nó phải có một điều xoáy động thật sự thâm sâu trong tấm lòng của chúng ta để cho chúng ta có thể sống cho Ngài. Và chúng ta đang học những điều này ở trong sách Ê-phê-sô, cái căn bản thiết lập của cuộc đời ở trong ân sủng Chúa, cuộc đời của ân sủng vô hạn, đời sống trọn lành để đem lại công việc của ân sủng Chúa. chúng ta đang ở trong đoạn số 3 và hôm nay chúng ta tiếp tục đọc từ câu 1 tới câu số 7 và chú ý tới phần lẽ đạo rất là sâu nhiệm, đó là sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Và Chúa, một lần nữa chúng con đến với đoạn Kinh Thánh này. Xin Chúa cho chúng con thấy được sự mầu nhiệm của Chúa ở trong Chúa, dẫn lòng chúng con vâng phục để đi theo. Làm sáng dừng lại, chúng con cảm ơn. Chúng con cầu nguyện với nhân Jesus Christ. Khi chúng ta học sách Ê-phê-sô thì tôi nghe có hai đáp ứng. Một bên thì thấy nhiều sự sâu nhiệm, học hỏi được nhiều. Một bên thì nói khó quá, học không nổi. Nghe chút thì được, bây giờ học hoài mà sao cứ thấy nó cứng sao, nó khó làm sao đó. Thì tôi tưởng là điều đó cả hai đều đúng cả. Tại vì ở đằng sau những điều mà chúng ta được ban cho, nó là những thách thức để mà học thâm sâu, chứ không phải là không. Không phải là chỉ tự nhiên rồi nó đến. Nhưng mà khi chúng ta đến ở trong cái sự khám phá đó, thì tôi tưởng rằng chúng ta bước cái bước mà ngoài những lời này chúng ta không đi sâu hơn được, không đến với Chúa được. Chúng ta nói về sự mầu nhiệm của Đấng Christ ở đây. Nhưng mà trước đó thì tôi muốn ôn lại một tí về những điều mà chúng ta đã học ở trước, bởi vì chúng ta đang nói qua nguyên cả đoạn 3 ở đây. Ở kỳ trước chúng ta nói rằng khi Phaolô giảng tin lành và bày tỏ ra đạo lý của Chúa, thì ông thường ngừng lại để cầu nguyện cho các thánh đồ, để cho sự dạy dỗ đó họ có thể đáp ứng được. Và ông đang mở đầu cái lời cầu nguyện thì ông ngừng lại, bởi vì khi ông mới bắt đầu nói rằng tôi Phaolô vì anh em là người ngoại và kẻ tù của Đức Giêsu Christ, thì ông được xoáy động bởi những lời đó. Và cũng như cái sự suy nghĩ rằng họ cần biết thêm sâu nhiệm những điều này mới có thể bước vào trong lời cầu nguyện chung mà ông muốn họ tham dự vào ở trong câu 14. Khi mà ông trở lại nói rằng ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt cha. Thì ông đưa ra những lẽ đạo hết sức là căn bản và thâm sâu và giàu có, nhưng cũng hơi khó để chúng ta hiểu, mặc dù khi chúng ta bước vào sẽ thấy rất là sung mãn ở trong Chúa ở đây. Nói về hai điều đó là sự mặc khải của Chúa và sứ mệnh mà Chúa giao phó. Khi rồi thì chúng ta nói về chức vụ mà Chúa giao phó, đó là chức vụ quản gia của ân điển. Ba điều mà chúng ta nhắc lại kỳ trước đó là chữ đầu là kẻ tù của Đức Giêsu Christ. Ông nhận biết ông là kẻ tù, ông nhận biết đời sống của ông được xoáy động ở trong một chỗ, đó là ông thuộc về Chúa và Chúa nắm trọn quyền trong đời sống của ông. Và mọi điều khác ở trong đời sống của ông đều được chi phối bởi cái lẽ đạo hay là bởi cái lẽ sống này. Cho nên ông bước đi với điều hết sức là vui mừng là tôi là kẻ tù của Chúa. Và chúng ta nói rằng ở trong mọi điều Chúa có mặt và Chúa tể trị, Chúa chủ động và Chúa chủ trị. Điều mà chúng ta nói tôi là kẻ tù của Chúa. Tôi sống cuộc đời này không phải là cho riêng tôi nữa hay là đeo đuổi những điều gì của tôi nữa. Tôi thuộc về Chúa trọn thành, tôi sống cho Chúa trọn vẹn. Và sự sống cho Chúa ở đây không phải là chỉ theo Chúa, nhưng mà ông hiểu một điều là sống cho sự sai phái của Chúa. Cho nên ông nói về điều đó một cách đơn giản là điều đó mà tôi Phaolô vì anh em là người ngoại, vì cớ anh em. Và đó tóm tắt lại một điều nữa cho chúng ta biết rằng đời sống của Phaolô và đời sống của chúng ta có một chiều hướng mà ân điển của Chúa tuôn tràn, là không phải tuôn vào nhưng mà tuôn qua. Đó là cái điểm mà chúng ta phải phân biệt rằng trong đời sống của chúng ta, là nếu mà tuôn vào mà ngừng lại đó, chúng ta sẽ không có sự lớn lên đáng phải có, mà thiệt ra là chúng ta bệnh hoạn rất nhiều. Nhưng sự sống đó phải tuôn qua chúng ta. Tôi vì cớ anh em, tôi vì cớ hội thánh Chúa mà chúng ta đã nói tới kỳ trước, để sống cho Ngài. Và ở đó tóm tắt trong chữ hết sức là đẹp ở trong câu số 2, mặc dầu tiếng Việt thì dịch hơi thoát một tí: anh em có nghe Đức Chúa Trời đã ban chức quản gia ân điển cho tôi. Đó là câu mà chúng ta dịch: Ngài đã ban cho tôi cái chức, và cái chức đó là chức quản gia, và cái chức quản gia của ân điển Chúa. Chúng ta nhắc lại một tí về người quản gia là người lo toan mọi điều cho chủ, để cho mọi điều mà chủ giao trong tay mình được thịnh vượng, làm cái trách nhiệm đó. Và ông hiểu đó là sự ban cho lớn lắm, cho nên cả cuộc đời của ông sống cho cái trách nhiệm lớn là quản gia của ân sủng Đức Chúa Trời. Quản gia của tài nguyên của chủ hay là quản gia những cái trách nhiệm khác chúng ta đã hiểu rồi. Nhưng mà ở đây quản gia của một ân điển sâu nhiệm, mà cái ân điển đó là từ đoạn 1 tới đoạn 2, Phaolô đã giải thích là giàu có, sung mãn, đời đời như thế nào. Và nói rằng bây giờ giao phó cái trách nhiệm quản gia đó cho chúng ta. Ở đây nói là về Phaolô, nhưng mà chúng ta đã đọc trong Phi Rơ nhất đoạn 4 câu 10 nói rằng mỗi chúng ta đều là quản gia của ân sủng Chúa. Cho nên chỉ để nối kết ôn lại, nhưng mà cái câu hỏi mà chúng ta muốn luôn luôn canh cánh trong lòng, đó là chúng ta có hiểu được sự lớn lạ của sự kêu gọi và sự lớn lạ của ân đặc biệt mà Chúa giao cho chúng ta trở thành quản gia của Chúa. Và chúng ta có thấy được đời sống của mình bị buộc lấy ở dưới cái nặng nợ của ân sủng đã ban cho chúng ta hay không. Thái độ của chúng ta, như chúng ta học ở đây, là phải đi trong con đường trung tín, trung thành với Chúa. Nhưng mà để chúng ta thấy được điều đó, thì follow càng phát triển hơn để giúp cho chúng ta sống ở trong cái cuộc đời trong ân sủng, mà ân sủng của Chúa tuôn tràn qua chúng ta đến với tất cả những người khác, nhưng mà không phải chỉ người khác mà thôi, tuôn tràn vào trong sự đời đời của Đức Giêsu Christ của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta tới phần số 2, đó là sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chúng ta nói về Đức Chúa Trời đã ban lời mặc khải cho chúng ta để làm quản gia ân điển để sẻ chia, và bây giờ nói rằng Đức Chúa Trời đã ban lời mặc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm của Đấng Christ để công bố. Nếu mà chúng ta đọc thì tôi tưởng rằng từ câu 1 tới câu 7, mặc dù nguyên phần ông nói từ câu 1 tới câu số 13, phần đầu ông nói từ câu 1 tới câu 7 thì có 3 câu mà tôi rất là cảm động, thì là cái chữ nó cũng hơi nói về cảm xúc thì cũng đúng lắm, xoáy động bởi điều này và đó cũng là ý của ông. 3 câu ở trong câu số 2 là quản gia của ân điển, rồi câu mà chúng ta học hôm nay là sự mầu nhiệm của Đấng Christ, rồi trong câu số 7 tôi trở nên kẻ giúp việc tin lành, kẻ giúp việc tin lành. 3 câu đó nói về tất cả sự xoáy động của ân điển Chúa, quản gia của ân điển Chúa, ở trong cái sự mầu nhiệm mà Chúa giao cho, tức là sự mầu nhiệm của Đấng Christ, và cái cuộc đời của chúng ta là cuộc đời của những người tôi tớ giúp việc tin lành, tức là sống ở trong ân sủng đó và sống để ân sủng và sự mầu nhiệm của Chúa bày tỏ ra. Thành ra chúng ta muốn suy nghĩ về chữ này một tí, chữ sự mầu nhiệm. Sự mầu nhiệm, câu số 2, câu số 3, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi, tức là chức quản gia đó, là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi, thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Điều mầu nhiệm nó giống như thế này, là khi người chủ gọi quản gia mình tới, gọi tới thì có cái sự nối kết của chữ chức quản gia và sự giao phó điều mầu nhiệm ở đây. Đó là người này gọi cái người quản gia mình tới và nói đây là cái chìa khóa cho tất cả phòng, tất cả nhà cửa, tất cả kho tàng ở đây, trong cái sâu chìa khóa này, và đây là chỗ mà chủ giữ tất cả những tài sản hay là
giấy chủ quyền. Đây là tất cả trương mục của nhà băng về tiền bạc. Đây là số mật mã của tủ sắt giữ những kho tàng quý báu đặc biệt. Đây là bảng liệt kê tất cả tài sản, nổi và chìm, ở gần hay ở xa. Đây là bảng liệt kê
của tất cả những người giúp việc trong nhà, những người hầu việc trong nhà. Rồi đưa cái chìa khóa đó cho người quản gia này và nói rằng hãy làm cho lợi ra. Người quản trọng hình ảnh nó nhìn xuống thì nắm tất cả điều quan trọng gia tài của chủ trong tay. Ở đây khi Phaolô nhìn vào cái gia tài mà giao cho mình á, thì ông thấy một cái chìa khóa lớn ở trong đó, cái chữ là
sự mầu nhiệm. Sự mầu nhiệm Đấng Christ.
Cho nên chúng ta cần phải hiểu chữ mầu nhiệm này, bởi vì ông dùng chữ mầu nhiệm này 4 lần trong đoạn Kinh Thánh số 3 này thôi, ông nhắc lại 4 lần chữ mầu nhiệm này. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái sự giao phó này, sự mầu nhiệm này là điều gì. Bởi vì điều mầu nhiệm đó nó tóm tắt lại tất cả những sự ban cho của ân điển cho Phaolô và cho chúng ta, và cũng tóm tắt lại cái trách nhiệm mà chúng ta được giao phó. Nhưng mà để định nghĩa một vài ý trước để chúng ta có thể theo dõi.
Thường khi chúng ta nói về sự mầu nhiệm thì chúng ta hiểu ngược lại với điều mà Kinh Thánh muốn nói. Chứ mầu nhiệm hiểu theo nghĩa thông thường thì khác hơn với nghĩa của Kinh Thánh.
Mầu nhiệm không phải là điều bí mật mà không thể tìm ra, hay là chỉ có một số người nào khôn ngoan, thông sáng, đặc biệt, được ơn mới có thể tìm ra. Nó không phải là điều đó. Cũng phải là cái sự mập mờ, mơ hồ, mình không có thẩm định được, mình không có chắc chắn được. Nó như gió, nó như mây, cũng phải điều đó. Sự mầu nhiệm không phải là điều mà mình chẳng bao giờ với tới, không phải điều đó. Ở trong Kinh Thánh, sự mầu nhiệm, nhất là trong Tân Ước, sự mầu nhiệm không phải là một thần thoại hay là một sự huyền bí hay là một sự gì không thể hiểu, không thể giải thích, không thể trình bày. Sự mầu nhiệm mà Kinh Thánh dùng ở đây là một lẽ thật, là một lẽ thật được bày tỏ ra, được phán dạy, được công bố, nhưng mà không thể hiểu và không thể nhận lấy bởi bản chất tự nhiên của con người.
Đây là lẽ thật được mặc khải, nhưng không thể dùng sự khôn ngoan, lý lẽ, lý luận, lý trí của con người để mà hiểu được.
Tức là sự mầu nhiệm được bày tỏ ra, được công bố rất là rõ ràng, nhưng mà con người ở trong cái bản chất tội lỗi hay là trong tấm lòng tự nhiên bình thường của con người mình không thể nào hiểu và cũng không thể nào nhận. Cho nên nó là một sự huyền bí hay là một sự mầu nhiệm. Không phải bởi vì nó giấu, nhưng mà nó bày tỏ ra. Nhưng mà những người nhận được, không phải nhận được bởi tự mình.
Cho nên điểm chính là không phải tùy trên con người.
Tấm lòng, tâm trí và sự hiểu biết phải được đụng tới bởi thần quyền của Chúa. Chúng ta hay là cộng đồng phải được ban cho, phải được nhận lấy, phải được đụng tới bởi Thánh Linh Chúa. Cho nên sự mầu nhiệm là tự mình không tìm ra được, tự mình không suy nghĩ ra, tự mình không nhận lấy được. Nhưng mà khi đã được sự thăm viếng, sự ban cho, sự giải bày của Thánh Linh Chúa thì sẽ hiểu, thì sẽ thấy, thì sẽ sống và sẽ nhận được cho đầy trọn.
Đó là ý nghĩa của chữ sự mầu nhiệm.
Giữ cái đó trong lòng, bởi vì khi chúng ta đi sâu vào sự giải thích, chúng ta sẽ thấy thêm hơn. Và Phaolô muốn nhấn mạnh điều này, cho nên ông nói đây không phải là điều tự tôi có, cho nên trong câu số 3 ông nói là thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời.
Bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm.
Ở trong nguyên bản thì ông nói hai câu để nhấn mạnh nhiều hơn. Thứ nhất là bởi sự tỏ ra. Và bởi sự tỏ ra tôi được làm cho hiểu, chứ không phải là tự tôi hiểu. Sự tỏ ra rồi nhưng mà Chúa phải tới đụng tới tôi và làm cho lòng tôi hiểu được. Thì ông nói là đây không có gì ra từ nơi tôi cả. Điều mà tôi hiểu hay được sự ban cho này đến từ nơi Chúa. Và sự thông hiểu hay là sự hiểu biết này là điều được ban cho và được làm thành toàn ở trong tôi. Nào, lý do mà chúng ta phải nhấn mạnh điều này là bởi vì Phaolô muốn nói đi nói lại cái điểm là lẽ đạo của Chúa hay là sự mầu nhiệm của ân sủng không đến từ con người, không phát xuất ra từ con người, và tất cả những gì từ con người đều đi ngược lại sự mặc khải của sự mầu nhiệm.
Đây là điều quan trọng mà Phaolô muốn nhấn mạnh, bởi vì trong đời sống hàng ngày của chúng ta, những gì đến từ nơi Chúa và những gì đến từ nơi con người thường xuyên lẫn lộn, trộn lẫn lại với nhau. Khó mà có thể phân biệt vàng thau lẫn lộn.
Phaolô muốn nói rõ ràng, thành ra nếu anh chị em dở ngược lại một tí ở trong sách Galati đoạn 1, khi ông nói về sự giảng tin lành của ông muốn nhấn mạnh điều này là không thể đến từ con người, không ra từ con người, và đây là sự mầu nhiệm từ nơi Chúa. Đoạn 1 câu 11 tới câu 12. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Giêsu Christ. Phía trước thì ông nói là nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành mà anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anh em đáng bị rủa xả. Ông nói là các tín hữu người Galati không thể để lòng mình bị dây động bởi những cái lý luận khác, bởi bất cứ người nào khác. Bởi vì ông nói là điều mà tôi đã dạy cho anh em, tin lành tôi đã giao phó cho anh em và truyền dạy cho anh em, chẳng phải đến từ tôi, không phải là ý tôi, không phải là điều mà tôi nói ra để giúp cho anh em trong một thời một lúc. Đây là lời trực tiếp đến từ nơi Đức Chúa Trời. Đây là sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Đây là lẽ đạo đến từ nơi chính Chúa. Và nó đụng tới chúng ta hiện tại bây giờ đó, bởi vì rất dễ, và tôi tưởng rằng thường xuyên khi chúng ta nghe lời Chúa giảng thì chúng ta nói, ô ý ổng, ý ông mục sư, ông giảng kiểu đó, còn người khác thì thôi. Nhưng mà vấn đề là khi giảng hay là trình bày lời của Chúa trong sứ điệp của Kinh Thánh thì chúng ta đứng chung chỗ của Phaolô, nói rằng đây không phải là lời của người mà đây là lời của Chúa. Và khi Phaolô nói tôi đã nhận điều này từ nơi Chúa thì ông là sứ đồ của Chúa, ông nhận trực tiếp từ nơi Chúa là đấng đã sống lại. Chúng ta không có ai nhận trực tiếp từ nơi Chúa nữa, chúng ta nhận từ nơi lời Kinh Thánh. Tôi nói là chúng ta có sự hoạt động tỏ bày của Thánh Linh Chúa làm cho sáng tỏ lời của Ngài, nhưng không ai nhận được trực tiếp từ nơi Chúa trừ ra những gì đã giao phó cho các tiên tri và các sứ đồ ghi lại trong Kinh Thánh. Tại sao điều này quan trọng? Bởi vì nó nói về thẩm quyền. Khi chúng ta hiểu được thẩm quyền của sự mầu nhiệm tin lành Chúa thì chúng ta mới có thể sống cuộc đời ở trong sự phân động của tin lành đó, của lẽ thật đó. Cho nên Phaolô nhắc lại điều đó cho chúng ta và nhắc lại cho các tín đồ ở Ê-phê-sô. Đó là điều mà tôi nhận được và điều tôi đáng dạy cho anh em, chẳng phải đến từ nơi tôi nhưng mà bởi sự mặc khải của Chúa, điều đã giao phó cho tôi, bây giờ tôi giảng lại và trình bày lại và đòi hỏi anh em phải lắng nghe. Cho nên chúng ta đứng vào chỗ ở dưới thẩm quyền của lời Chúa bởi sứ đồ Ngài. Mà Phaolô muốn giải thích thêm một tí ở đây, ông nói sự mầu nhiệm này là điều gì? Thì ông nói rằng bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Thì chúng ta không biết là ông đang chỉ tới hay là trích dẫn chỗ nào. Một số người thì nói là ông có lẽ là nói về sách Côlôse, bởi vì sách Côlôse ông cũng đang trình bày về lẽ đạo của Chúa rất là thâm thúy, cũng nói song song một vài ý hết sức là rõ ràng theo như đoạn Kinh Thánh của chúng ta ở đây. Nhưng mà chúng ta không biết điều đó. Điều mà ông nói tới thì ông đã nói rồi, tức là trong đoạn 1. Tôi mời anh chị em trở lại trong đoạn 1 từ câu 9 tới câu 10, và ông nói rằng đây là điều mà tôi đã viết. Câu 9 tới câu 10, đọc từ câu số 8, Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời, lẫn vật dưới đất. Ông nói về một sự mầu nhiệm ở đây, ông định nghĩa là gì? Sự mầu nhiệm của ý muốn Đức Chúa Trời. Tức là bây giờ ông đã giải thích, ông bắt đầu giải thích tổng quát lớn hơn hết là có một sự mầu nhiệm. Nhớ là mầu nhiệm là sao? Cái điều này là bí mật không tìm ra được phải không?
À? Đây là kiểm bài tức khắc, mới nói xong bây giờ cho thi.
Đây không phải là sự mầu nhiệm mà không ai biết được. Tức là đây là ý muốn Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Ý muốn của Đức Chúa Trời được công bố, ý Đức Chúa Trời được trình bày. Nhưng mà cho những người mà trong cái sự vận hành của Thánh Linh học biết để mà đứng, chứ không phải tự mình có thể tìm ra được. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Là để, ở đây nó là Ngài đã lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời và vật dưới đất. Tức là Đức Chúa Trời có một cái chương trình, mà ở trong cái chương trình đó Chúa làm mọi sự để hội hiệp lại trong cái sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ. Tất cả những công việc Chúa làm sẽ được tụ tập hết lại ở trong Đức Giêsu Christ trong cõi đời đời. Và Chúa nói là có một chương trình để Chúa làm công việc đó. Tức là như thế này, Chúa có một mục đích và Chúa có một chương trình để đạt được cái mục đích đó.
Và đó là ý định đời đời của Đức Chúa Trời.
Đó là sự mầu nhiệm, là Chúa có chương trình, Chúa muốn thực hiện và Chúa đang bày tỏ ra để những người thuộc về Chúa có thể tham dự vào, dự phần vào. Cho nên chúng ta bắt đầu hiểu như thế này, là sự mầu nhiệm của Chúa là ý định của Chúa, chương trình của Chúa với mục đích đời đời trong Đức Giêsu Christ. Và bây giờ điều đó được bày tỏ ra cho những người thuộc về Chúa. Kinh Thánh nói rằng Chúa muốn chúng ta hiểu chương trình đó, tham dự vào trong chương trình đó. Chứ không phải là mấy chuyện mầu nhiệm này sau sao nó tứ tung sao tôi nghe không nhức cái đầu rồi thôi. Nói cho tôi cái điều gì mà tôi về xài được, dùng được.
Dạy tôi cái gì mà thực tế á. Nhưng tôi hỏi rằng có cái gì thực tế hơn không?
Để mà nói rằng đây là con đường của Chúa muốn chúng ta đi. Đây là chương trình đời đời của Chúa. Mà tất cả những gì Chúa làm trong đời sống của những người thuộc về Chúa sẽ đi con đường này.
Thì nếu nói về thực tế thì đây là thực tế hơn hết.
Để mình có thể quyết định sống để đi cái con đường đó. Đoạn song song với lại Ephesos đây, tức là đoạn Colossae, anh chị em dỡ ta thêm ở trong đó một tí ở trong đoạn số 1, thì Phaolô nói rõ hơn câu 25 tới câu 27. Đoạn 1 ở trong Colossae, và ông cũng dùng chữ tương tự nhưng mà nói thêm một vài ý, chúng ta thấy rõ hơn. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là đấng giao cho tôi phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn. Tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải qua các đời, các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đoàn hài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Rất có nhiều điều ở đây để chúng ta nói tới. Chẳng hạn như sự giảng tin lành là sự giảng về sự mầu nhiệm này. Có những điều mà Chúa giấu kín, có những điều mà Chúa bày tỏ. Nhưng mà ở đây nói rằng Đức Chúa Trời, câu 27, muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó. Chúa muốn chúng ta, những người tin Chúa, biết sự mầu nhiệm của Chúa. Mà không phải là biết điều đó, biết một cách giàu có, biết cách tận tường, biết rõ ràng. Vì sao? Chúa thẩm định.
Chúa thẩm định. Chúa muốn cho con dân Chúa biết, hiểu, am tường sự nhiệm màu của Chúa trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Để mắt tôi ngắm xem vua anh mình tại nơi thiên đàng muôn thuở hiền vinh, là khi bức màn mờ ám cuốn mất đi bóng tôi biến nên ban ngày quang huy, tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiền vinh chiến con xưa đã hy sinh, tôi sẽ vui thuật sự tích này ra để thánh dân cùng vui thoa. Hallelujah, hallelujah, khen chiếc con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Hồi chiêm ngưỡng vì trưởng trên muôn muôn người thì lòng tôi đầy sung sướng vui tươi. Kìa trên con là sự sáng chôn hiên vàng ấy, các bước trên thiên đàng vinh quang. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Gặp gỡ mừng rỡ chẳng thể tả ra, giờ cha tiếp đàn con cái vô nhà. Nhìn chiến con ngự tòa giữa ngôi vinh quang, các thánh tho ra tâm đầy hân hoan. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Kìa trong đám người nhóm quanh ngài tôn vinh, nào ai xa lạ chưa biết vua mình. Và trông thấy họ liền biết chính Chúa còn, bởi những dấu đinh chân ngài con son. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen.
Rồi quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.